hãy bén rễ và xây dựng đức tin nơi Đức Kitô. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, không thể tưởng tượng các bạn trẻ lại không theo dõi một biến cố của giới chúng ta trong những ngày này. Đại hội giới trẻ đang diễn ra tại Madrid. Các trang web của giáo hội nói chung, trang web của giáo xứ cũng đưa thông tin rất đều đặn hàng ngày, và tôi nghĩ các bạn cũng nên để thời gian để cùng đồng hành với những người trẻ trên thế giới. Chúng ta biết rằng họ đã tề tựu về Madrid và thánh lễ khai mạc vào chiều 16 vừa qua. Rồi đến ngày 17, 18, 19 thì có những buổi học giáo lý. Ngày 18 thì Đức Giáo Hoàng đã đến và có một buổi tiếp kiến vào buổi chiều 18 với sự hiện diện của khoảng 600.000 bạn trẻ. Ngày thứ Sáu vừa qua thì có cuộc suy niệm đường thánh giá. Tối thứ Bảy thì là đêm canh thức tại khu vực ngoại ô của Madrid. Và sáng hôm nay đó là lễ bế mạc của Đại hội giới trẻ, với sự hiện diện dự kiến khoảng gần 2 triệu các bạn trẻ trên thế giới. Tiếc là Việt Nam chúng ta đi không đông. Phái đoàn chính thức từ Hà Nội được 19 người, phía miền Nam 23 người. Tính ra thì từ Việt Nam đi khoảng cỡ 60. Dĩ nhiên một số các bạn Việt Kiều ở các nơi khác thì đến đông hơn. Nhưng điều tôi đang muốn chia sẻ với anh chị em cũng liên quan đến bài tin mừng ngày hôm nay. Đó là một lá thư của Đức Cha trưởng phái đoàn giới trẻ Việt Nam, lấy cái tựa đề là sức mạnh của giáo hội. Đó là điều Ngài cảm nghiệm thấy trong những ngày vừa qua, là chứng nhân trực tiếp tại Đại hội giới trẻ. Nếu các quốc gia, nếu các thể chế chính trị, khi nói đến sức mạnh, người ta nói đến sức mạnh của quân sự, nói đến sức mạnh của các tư thế chính trị, nói đến sức mạnh của kinh tế, thì sức mạnh của giáo hội đó là sức mạnh của đức tin. Một cụ già 85 tuổi, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI của chúng ta đấy, nhưng mà cả hàng trăm ngàn các bạn trẻ đã tìm mọi cách để có thể tiếp cận khi Ngài đến. Có rất nhiều những giọt nước mắt vì mừng rỡ. Có những người đã phát biểu ở trên đài truyền hình của Madrid rằng: nhìn thấy Đức Thánh Cha, tôi có cảm giác như được thấy Thiên Chúa, và như vậy đời tôi mãn nguyện rồi. Có những người thì cũng cùng với đám đông hô lên Viva Papa, Viva Papa, dù rằng chỉ nhìn thấy Đức Thánh Cha trên màn hình. Nhưng mà sức mạnh của cộng thể, của cái tập thể đó, họ được gắn kết với nhau và tạo thành một sức mạnh rất lớn. Đúng là sức mạnh của niềm tin. Đó có thể nói là một cuộc hiển linh sức mạnh của giáo hội. Nếu Đức Giêsu nói với Phêrô rằng: anh là tảng đá, trên tảng đá này ta sẽ xây tòa nhà hội thánh của ta, thì vị giáo hoàng hiện thân của Thánh Phêrô, người cha chung của giáo hội, cũng là một biểu trưng niềm tin của người Kitô hữu. Đó cũng là điều mà Đức Thánh Cha nói với nhà vua của Tây Ban Nha khi Ngài mới đến: tôi đến đây với các bạn trẻ để củng cố niềm tin cho các bạn trẻ, và tôi cũng muốn nói với họ rằng họ hãy đặt niềm tin của họ nơi Đức Kitô. Đức Giáo Hoàng cũng đã đi xuống, đi bộ trên con đường vào khán đài. Nhưng mà làm sao các bạn trẻ có thể tiếp cận được? Không, chỉ có rất ít người. Lý do nào khiến cả hàng triệu bạn trẻ đã tuấn về đây? Thưa, chỉ là đức tin. Họ về đấy trong một điều kiện sống hết sức là khó khăn. Ăn uống thì đơn giản, ngủ nghỉ nơi trọ thì cũng rất tạm bợ. Khí hậu của Tây Ban Nha những ngày này là trên 40 độ vào buổi trưa. Ấy thế nhưng không có sức nào cản họ đến với nhau và hát lên những bài ca niềm tin. Đức Thánh Cha, Ngài cũng đã khẳng định trước rằng: tôi không muốn xuất hiện như một ngôi sao, nhưng tôi muốn nhắc nhở các bạn trẻ gặp gỡ được Đức Kitô. Và chính Ngài tâm sự với các phóng viên về Đại hội giới trẻ. Chúng ta biết là các đại hội giới trẻ do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khởi xướng từ năm 1985. Và vị giáo hoàng của chúng ta hiện nay, lần này là lần đại hội thứ 3, lần thứ nhất ở Colo, lần thứ 2 ở Úc và lần này ở Madrid. Thì Ngài nói rằng, tôi nghĩ đó là một ơn linh hứng đặc biệt của Chúa Thánh Thần cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Mỗi một lần đại hội như vậy là cả một dòng thác của ánh sáng, một sự biểu lộ niềm tin một cách cụ thể nhất của những người bạn trẻ ngày hôm nay. Trong cuộc sống mỗi ngày, họ có thể bị lọt thỏm vào giữa những nền văn hóa xa lạ và đôi khi họ cảm thấy cô độc. Nhưng trong cái sự hiện diện của hàng triệu những con người cùng hát thánh ca như thế này, thì chắc chắn niềm tin của họ được củng cố và sẽ đưa họ trở về với cuộc sống mỗi ngày với một sự biến đổi. Trong hành trang năm nay của mỗi một thành viên tham dự đại hội, ngoài những cái chuyện lặt vặt như là cuốn sách hướng dẫn hành hương, một cuốn về bản đồ các địa chỉ, các nhà hàng, một cái quạt phe phẩy kiểu Tây Ban Nha, thì có một cuốn tin mừng Thánh Matthew và có một cuốn giáo lý. Vâng, Đức Giáo Hoàng đã cho xuất bản cuốn này cách đây mấy tháng, vào tháng 4, và là món quà tặng cho mỗi thành viên tham dự. Cuốn sách giáo lý ngắn gọn khoảng 280 trang, được viết bằng 6 ngôn ngữ khác nhau. Điều mà Ngài thấy được đó là tin vào Đức Kitô, và đó không phải là một đức tin hời hợt được, mà là phải đức tin thông qua tìm hiểu và học hỏi. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy Đức Giêsu nói với Phêrô, nói với các tông đồ, người ta đồn thế nào về con người. Và chắc chắn chúng ta trong cuộc sống cũng nghe nhiều dư luận khác nhau nói về Thiên Chúa của ta. Nhưng rồi sau đó thì Đức Giêsu lại hỏi, còn anh em nói thầy là ai? Và như vậy cũng là một câu Đức Giêsu gửi đến cho từng người trong chúng ta, từng anh, từng chị, từng bạn đang có mặt ở đây. Còn đối với bạn thì Đức Kitô là ai trong cuộc đời của bạn? Và chắc chắn như vậy, nó phải là một quá trình đi tìm hiểu, để không chỉ là một lời tuyên xưng. Vâng, Kinh Tin Kính chúng ta đọc là tổng hợp tất cả nội dung đức tin của chúng ta. Chúng ta vẫn tuyên xưng Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Thế nhưng nó không phải là một lời tuyên xưng ngoài miệng, mà nó còn phải là một sự gặp gỡ thiết thân và cá nhân với Đức Kitô. Từ thời của Đức Benedicto 16 tại đại hội giới trẻ, ngoài những cái buổi gặp gỡ giao lưu các văn hóa khác nhau, thì Ngài cũng khởi một truyền thống mới. Và hôm qua Đức Giáo Hoàng đến với buổi canh thức, phát biểu, nói chuyện, nhưng rồi sau đó thì cổ võ tất cả mọi người cùng chầu thánh thể. Người ta làm 17 cái lều lớn, và mỗi cái lều đều để mặt nhật mình Thánh Chúa. Nhiều bạn trẻ đến đây để tâm sự. Giữa một thế giới ồn ào như hiện nay, cần phải có những khoảng không gian lắng đọng hơn để có một kinh nghiệm riêng biệt về Thiên Chúa. Và đến đây ta sẽ thấy được rằng đời sống mỗi người của chúng ta ngày hôm nay cũng đang được chất vấn. Bạn đặt niềm tin của bạn nơi Đức Kitô, bạn có bén rễ cuộc đời của mình trong Đức Kitô không? Đây là biểu tượng Thánh Phaolô sử dụng. Ta biết một cái cây mà ta nhìn thấy thì đó là cành, là lá, là hoa, là quả. Nhưng mà cái cây nó đứng được chính là nhờ cái rễ ở dưới lòng đất. Và rễ có sâu thì cây mới đứng vững được trước những giông bão, trước những thử thách. Thì cũng tương tự như vậy, đời sống đức tin của người Kitô hữu phải được cắm rễ sâu trong Đức Kitô, trong một niềm tin son sắt. Và chính niềm tin đó sẽ đưa chúng ta đi vào trong một hành trình mới. Tôi trở lại lời chia sẻ của Đức Cha Hải Phòng. Ngài nói, ta cứ tưởng rằng hiện nay các bạn trẻ của Âu Mỹ, họ mất đức tin gần hết rồi. Không, tôi nghĩ đó chỉ là thiểu số. Còn những ngày vừa qua, tôi thấy hàng trăm ngàn con người rất chăm chú, đặc biệt trong cái giờ suy niệm của đường thánh giá. Vâng, sách cầm trong tay cầu nguyện một cách hết sức là sốt sắng. Và có thể nói đối với Đức Thánh Cha, đó sẽ là một cuộc hiện xuống mới trong lòng của giáo hội. Và điều Ngài hy vọng đó là các bạn trẻ khi đến vực của Đức Kitô cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa qua cây thổ giá, thì họ cũng sẽ chia sẻ những đau khổ của anh em chung quanh. Đến với Đức Kitô, họ sẽ nhận ra được một lời kêu mời để trở thành những Kitô hữu đích thực. Và dĩ nhiên Ngài cũng mong mỏi đây là cơ hội để nhiều người nhận ra ơn gọi dâng hiến cho lý tưởng cao vời hơn. Kính thưa các bạn trẻ, cùng với Thánh Phêrô, chúng ta tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa. Và ngày hôm nay cũng là cơ hội để chúng ta nhận ra bàn tay của Thiên Chúa luôn đồng hành với giáo hội suốt 20 thế kỷ xuyên qua đại diện của Ngài, những đấng kế vị của Thánh Phêrô. Sẽ không có thế lực nào có thể làm giáo hội bị lay chuyển. Và chúng ta cùng hòa niềm tin, niềm vui và niềm hy vọng với đại hội của các bạn trẻ công giáo thế giới tại Madrid, để cũng khẩn cầu với Thiên Chúa cho cuộc đời của mỗi người chúng ta bén rễ sâu trong đức tin, xây dựng đời mình trong giáo huấn của Đức Kitô và kết hiệp mật thiết gắn bó yêu mến giáo hội mẹ của chúng ta. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.